Alo, alo, chào bạn. Bạn có thư từ Nhi Nhi. Mình không biết bạn là ai và là người như thế nào, nhưng điều mình chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có lấy cho mình một vạch xuất phát riêng. Vậy cho mình hỏi, bạn có được sinh ra ở vạch đích không? Hay giống như mình, một người bình thường được sinh ra ở vạch xuất phát? Nếu bạn cũng như vậy thì bạn có bao giờ có một suy nghĩ rằng là muốn thử cảm giác được sinh ra là một rít kích chưa? Mình thì có rồi. Nói vậy chứ đôi lúc chúng ta cũng sẽ có một chút gì đấy ganh tị với những bạn được sinh ra ở vạch đích. Vì như thế thì mọi chuyện trong cuộc sống sẽ trở nên dễ thở hơn rồi, đúng không nào? Trước đây mình đã từng đặt ra rất là nhiều câu hỏi như thế này. Tại sao họ có thể may mắn như vậy nhỉ? Không biết cảm giác ở trên cao sẽ như thế nào? Nhưng đấy là mình của vài năm trước thôi. Lúc đấy mình còn quá non nớt, chưa hiểu gì về cuộc sống. Còn bây giờ mình ngậm ra một điều rằng những người mà được sinh ra ở vạch đích thì luôn được xã hội gắn cho cái mác là may mắn. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều như thế này. Những người sinh ra ngậm ngay thìa vàng đồng nghĩa với việc ông bà cha mẹ đời trước của họ đã nỗ lực và làm lụng rất vất vả để tạo được cái vạch đích đó của ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà nó sẽ có sẵn ở đấy đâu. Suy đi nghĩ lại thì mình thấy điều đó chẳng có gì là không công bằng cả. Mà đôi lúc chính chúng ta cũng phải nhìn vào đấy và hiểu một điều rằng muốn con cái của chúng ta sau này cũng được sinh ra ở vạch đích thì bây giờ, ngay cái thời điểm này, việc mà chúng ta cần phải làm là nỗ lực không ngừng nghỉ. Hãy coi đó là động lực thay vì ganh tị và đòi sự công bằng ở đây. Cũng là vạch đích nhưng nó ở một mặt khác. Vạch đích này nó hình thành từ năng lực của một cá nhân. Họ phấn đấu không ngừng nghỉ để tạo cho bản thân một đích đến xứng đáng mà bao nhiêu người mơ ước. Con người thì luôn luôn có xu hướng nhìn vào kết quả thay vì xem xét quá trình của nó. Không có một người thành công nào mà có một quá khứ dễ dàng cả. Có nghĩa là những gì mà chúng ta thấy đều là bề nổi, và tất cả những người nhìn vào đấy là một con người thành công. Họ có một cuộc sống biết bao nhiêu người mơ ước. Họ mặc kệ, không quan tâm tới cái đoạn đường mà người đấy đã đi qua, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái kết quả mà người ấy đạt được và cái vị trí cuối cùng mà người ấy đứng. Nếu như chúng ta không may mắn lớn lên trong một gia đình giàu có, bố mẹ không làm ăn lớn, không có nhà mặt phố và không có một ngoại hình quá xuất sắc, vẫn chẳng sao cả. Chúng ta vẫn có gia đình, vẫn có bạn bè, vẫn có những người đáng để yêu thương và đặc biệt vẫn có thể đạt được vạch đích mà chính bản thân mình vẽ ra cơ mà. Điều quan trọng mà chúng ta cần làm ở đây là sự kiên trì và nỗ lực. Chúng ta cần cố gắng gấp nhiều lần so với những người được sinh ra ở vạch đích. Kể cả khi mà cuộc đời có quật ngã bạn, không cho phép bạn làm điều đó đi chăng nữa, nhưng mà điều quan trọng là bạn mạnh mẽ và vượt qua thử thách như thế nào thì mới cảm nhận được một điều rằng trong cuộc sống này, cái gì cũng cần có giá trị riêng của nó. Mỗi người là một tầng mây, một gia thế khác nhau. Nhưng dù ở tầng mây cao cỡ nào thì cũng có gió cả. Đã sống thì ở tầng nào cũng có khó khăn mà chính chúng ta không thể thấy được, là những thử thách mà không chỉ người nghèo mà cả người giàu cũng phải vượt qua. Khó khăn chúng không biết phân biệt được giàu nghèo đâu. Chẳng qua đã sống thì người có tiền sẽ dễ dàng hơn thôi. Nhưng mà đừng vì vậy mà chúng ta đem so sánh vạch đích của mình với người khác. Điều đó chỉ làm bản thân trở nên đáng thương hơn thôi. Cũng giống như việc mà chúng ta chỉ thấy những thứ hào nhoáng, những cái bề mặt nổi của một người giàu, xong rồi đem đi so sánh với cuộc sống mà ngày nào chúng ta cũng được trải qua. Trong đấy có rất nhiều khó khăn, sóng gió, làm cho chúng ta nhụt chí. Vì vậy, sẽ có những lúc mà bạn ước một lần được trải nghiệm cuộc sống như một người sinh ra ở vạch đích là một điều hết sức bình thường. Sơn Tùng có câu nói chuyện động lực rất hay. Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu đựng được. Cũng giống như việc mà bạn muốn đứng ở vạch đích của người khác thì cũng phải trải qua những gì mà người đó gặp phải. Và phải nhớ một điều rằng là sẽ không ai quan tâm đến cái việc mà chúng ta đã trải qua những gì, cố gắng như thế nào, chống đỡ có đau không, mà họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó là ngưỡng mộ hay ganh ghét. Thứ bao giờ mà mình trở nên nhẹ nhàng hơn với cuộc sống này là lúc mà mình không còn quan trọng đến điểm xuất phát và vạch đích của mình. Cái mà mình luôn để tâm đó là con đường nối giữa vạch xuất phát và đích đến. Mình thôi kỳ vọng vào đích đến của bản thân có kết quả viên mãn như thế nào hay thất bại ra làm sao. Vì kết quả phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát hết được. Còn con đường đến đích là do chúng ta làm chủ và lựa chọn. Bạn chọn tiếp tục hay dừng lại, chọn thử thách hay an nhàn, bạn chọn vấp ngã hay học hỏi. Nó phụ thuộc vào sự tham vọng của bạn đối với vạch đích của đời mình. Nếu cứ chăm chăm vào đích đến, sẽ làm phân tâm và không chú ý tới quá trình, thì khi kết quả tới không như mong đợi, sẽ làm cho bản thân nản lòng và dẫn đến thất vọng. Mình biết cuộc sống này không có gì là dễ dàng cả, nhưng mà cậu xem, vấp ngã chưa chắc đã thành công. Nhưng những người thành công, ai cũng có lấy cho mình những lần vấp ngã cả. Sao bạn không tạo cho mình một lối đi riêng? Người ta hay đùa rằng, những người sinh ra ở vạch đích là những người không cần phải cố gắng nhiều. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng họ đã nỗ lực ngay khi còn chưa ra đời nữa cơ. Vì vậy, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi người một cuộc sống. Ai ai cũng có những nỗi khổ riêng, không ai là giống ai cả. Nên đừng đưa vạch xuất phát của bản thân đặt lên bàn cân so sánh. Chúng ta chỉ nên nhìn lên để phấn đấu và nhìn xuống những người khó khăn và kém may mắn hơn để biết rằng mình cũng là vạch đích của biết bao nhiêu người mơ ước. Bạn không có một vạch xuất phát hoàn hảo, cũng không sao cả. Chỉ cần có giá trị thì xã hội chẳng bao giờ bỏ mặc chúng ta. Nơi mà bạn đứng khác với người khác không có nghĩa là mình đang thụt lùi so với họ, mà chính là chúng ta đang hướng tới vạch đích của riêng mình mà thôi. Này cậu, cậu có thể không có một vạch xuất phát đáng ngưỡng mộ, nhưng mà tin mình đi, cậu đủ khả năng để tạo một đích đến mà cậu mong ước. Tất nhiên, con đường tiến tới vạch đích sẽ có rất nhiều chông gai và thử thách cần cậu vượt qua. Nếu mà mệt quá thì dừng chân nghỉ mệt một chút nhé, rồi tiếp tục bước từ từ tới vạch đích. Với ý chí kiên cường và niềm tin không lung lay, cậu sẽ là vạch đích mà biết bao nhiêu người mong ước đấy. Cảm ơn bạn đã nhận lá thư của mình. Mình mong rằng bạn sẽ luôn chờ đợi thư của mình vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Mà nếu bạn có phản hồi thư, có thể liên lạc trực tiếp với mình tại địa chỉ Instagram mà mình có ghi ở phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chào và hẹn gặp lại bạn vào số thư tiếp theo. Bye!